Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Sáu, ngày mùng 9 tháng 4 năm 2010, gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm hôm tháng 3 vừa qua. Sau đó là các tiết mục đạo lý cho thiên niên kỷ mới, căn cước người Kitô và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các tín hữu công bố tin mừng phục sinh. Trong bài huấn dụ trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ tư vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô ở Roma, Đức Thánh Cha nói rằng, trong những ngày này và cho đến lễ hiện xuống, giáo hội cử hành mầu nhiệm phục sinh và cảm nghiệm niềm vui lớn lao xuất phát từ tin mừng của sự khải hoàn của Chúa Kitô trên sự giữ và cái chết. Đức Thánh Cha khẳng định, Chúa Giêsu thực sự sống lại và hiện ra với Thánh Phêrô là tin mừng được loan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Theo Đức Thánh Cha, phục sinh là một biến cố tuyệt đối vĩ đại. Đây là hoa quả tốt đẹp và chín mùi của mầu nhiệm Thiên Chúa. Nhưng đây cũng là một sự kiện lịch sử có thật, được làm chứng và ghi lại. Đây là nền tảng của đức tin chúng ta. Đây là trọng tâm của niềm tin và là lý do chính tại sao chúng ta tin. Đức Thánh Cha cũng nói rằng, mệnh lệnh loan báo tin mừng phục sinh được ủy thác cho những người phụ nữ cũng có giá trị đối với chúng ta. Đức Thánh Cha nói, phải, hỡi các bạn, toàn bộ niềm tin của chúng ta được xây dựng trên việc loan báo liên tục và trung thành tin mừng này. Chúng ta được mời gọi làm chứng cho tin mừng này một cách nhiệt thành và can đảm. Theo Đức Thánh Cha, tin mừng về sự sống mới trong Chúa Kitô phải chiếu sáng trong cuộc sống của các tín hữu Kitô. Đức Thánh Cha nói rằng, Chúa Kitô phục sinh luôn ở với chúng ta và đồng hành với chúng ta trong việc rao giảng tin mừng phục sinh. Bằng chứng của sự hiện diện và đồng hành của Ngài chính là chúng ta hoạt động cho hòa bình, thăng tiến công lý, làm việc vô vị lợi và hy sinh với tư cách cá nhân cũng như cộng đồng. Nhưng tiếc thay, theo Đức Thánh Cha, trong thế giới ngày nay chúng ta vẫn còn thấy quá nhiều đau khổ, quá nhiều bạo động, quá nhiều sự thiếu cảm thông. Cử hành mầu nhiệm phục sinh là dịp để chúng ta tái khám phá và tuyên xưng niềm tin của chúng ta vào đấng phục sinh, đang đồng hành với những ai, đang làm chứng cho lời Ngài và thực hiện những điều kỳ diệu qua họ. Tin Mosul, Iraq. Lễ phục sinh tại phần lớn các nơi ở Iraq đã diễn ra trong êm thấm. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ, Đức cha Emin Nona, tổng giám mục Mosul thuộc nghi lễ Kande, nói rằng, các cuộc cử hành phục sinh vừa qua đã mang lại một niềm hy vọng mới cho các tín hữu Kitô, nhất là sau cuộc tổng tuyển cử hôm mùng 7 tháng 3 vừa qua. Trước cuộc bầu cử, làn sóng bạo động đã buộc trên 3.500 tín hữu tại Mosul phải lên đường đi lánh nạn tại các làng gần đồng bằng Ninive, nhưng hiện nay nhiều người đã trở về Mosul. Đức cha Nona nói rằng các tín hữu Kitô đã tìm lại được một niềm hy vọng mới. Dân chúng cảm thấy an toàn hơn sau cuộc bầu cử. Họ tin rằng tình hình sẽ tốt đẹp hơn. Đức tổng giám mục Mosul cho biết, các cuộc cử hành lễ phục sinh đã diễn ra tốt đẹp. Nhiều người đã không đến nhà thờ từ 2-3 năm nay, nay đã đến tham dự các cuộc cử hành. Đức cha Nona giải thích rằng sở dĩ các cuộc cử hành được im thấm, một phần là nhờ có các lực lượng an ninh đi tuần xung quanh các nhà thờ tại Mosul. Về phần mình, Đức cha Louis Sacco, tổng giám mục Kirkuk, cũng cho biết, một phái đoàn gồm các viên chức chính phủ và lãnh đạo Hồi giáo cũng đã tham dự các cuộc cử hành phục sinh. Tin Nairobi, Kenya. Các nhà lãnh đạo Kitô Kenya tuyên bố ngưng ủng hộ dự thảo hiến pháp của đất nước. Được biết chính phủ Kenya sẽ đưa ra trưng cầu dân ý bản dự thảo hiến pháp mới của đất nước vào tháng 6 tới đây. Các nhà lãnh đạo Kitô tại nước này tuyên bố ngưng ủng hộ bản dự thảo hiến pháp bởi vì có chứa đựng một số điều khoản như cho phép phá thai, cũng như duy trì các tòa án Hồi giáo. điều này có thể dẫn tới việc áp đặt luật Hồi giáo trên toàn thể đất nước. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Đức Học Y John Nature, Tổng giám mục Nairobi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Kenya, và Mục sư Peter Karanja, Tổng thư ký Hội đồng các giáo hội Kitô tại Kenya cho biết, sẽ động viên các tín hữu Kitô tẩy chay hiến pháp nói trên. Trong một tuyên ngôn chung, hai nhà lãnh đạo Kitô kêu gọi dân chúng chống lại những luật nào đi ngược lại điều Thiên Chúa ngăn cấm. Kinh Thánh dạy rõ ràng rằng, người không được giết người. Theo Đức Học Y Nature, dự thảo hiến pháp có chứa đựng điều khoản cho phép phá thai. Đức Học Y nói rằng, trong phiên họp vào cuối tháng 4 tới đây, Hội đồng Giám mục Kenya sẽ cho công bố một tuyên ngôn để bày tỏ lập trường của giáo hội đối với hiến pháp. Tin Santiago, Chile. Tổng thống Chile mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Hôm thứ Tư vừa qua, Tổng thống Chile, ông Sebastián Piñera, đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm nước này. Sau một cuộc gặp gỡ với Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, quốc vụ khanh tòa thánh, Tổng thống Piñera cho biết, ông đã mời Đức Thánh Cha viếng thăm Chile để gợi lại chuyến viếng thăm của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị hồi năm 1987 dưới thời độc tài quân phiệt của tướng Pinochet. Tổng thống Piñera cũng cảm ơn Đức Thánh Cha vì mối quan tâm rất đặc biệt của Ngài đối với Chile trong sứ điệp phục sinh vừa qua, trong đó Ngài nhắc đến trận động đất hồi tháng 2 vừa qua khiến cho gần 500 người bị thiệt mạng. Trong cuộc hội kiến với Đức Hồng Y Bertone, hiện đang viếng thăm Chile, Tổng thống Piñera đã thảo luận về việc tái thiết đất nước, cũng như các cơ sở tôn giáo sau trận động đất hôm 27 tháng 2 vừa qua. Chile là một quốc gia có 16 triệu dân, trong số này có đến 72% tự nhận là công giáo. Tin Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. Một tín hữu Kitô Hoa Kỳ bị Bắc Hàn kết án 8 năm tù vì tội xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Một tòa án tại Bắc Hàn đã kết án ông Aichalon Male Gomez, một công dân Hoa Kỳ, 8 năm tù lao động khổ sai vì đã xâm nhập lãnh thổ bất hợp pháp. Theo tin của hãng thông tấn KCNA của Hàn Quốc, các thẩm phán Bắc Hàn nói rằng ông Gomez đã xâm nhập lãnh thổ Bắc Hàn một cách bất hợp pháp và có hành động thù nghịch đối với chính phủ nước này. Bản án cũng cho biết ông Gomez đã nhận tội. Bản tin của thông tấn xã Nam Hàn cũng cho biết một số nhân viên của Tòa đại sứ Thụy Điển tại Bắc Hàn đã có mặt trong phiên tòa diễn ra hôm 6 tháng 4 vừa qua. Vì không có quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Bắc Hàn cho nên Thụy Điển là nước đại diện cho Hoa Kỳ. Hồi tháng trước, báo chí nhà nước tại Bắc Hàn đã tiết lộ rằng ông Gomez là một cựu giáo viên Anh văn rất sùng đạo. Cho đến cuối tháng Giêng vừa qua, ông sống và làm việc tại Hàn Quốc. Ngày 25 tháng Giêng, ông đã xâm nhập vào Bắc Hàn. Tòa án cũng phạt ông một số tiền khoảng 650 Âu Kim. Các nhà phân tích tin rằng ông Gomez sẽ được trả tự do trong một ngày gần đây. Giáo sư Kim Jong-hyung thuộc trường Đại học Dongguk Nam Hàn nói rằng Bắc Hàn sẽ không giam giữ ông Gomez 8 năm. Họ sẽ trả tự do và trục xuất ông để tỏ thiện chí với Hoa Kỳ. Ông Gomez là người công dân thứ tư của Hoa Kỳ bị tố cáo xâm nhập Bắc Hàn một cách bất hợp pháp. Tin Dhaka, Bangladesh. Các tín hữu Kitô Bangladesh hy vọng rằng lễ phục sinh sẽ là một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Mặc dù gặp nhiều đe dọa của các nhóm Hồi giáo quá khích, các tín hữu Kitô đã chia sẻ niềm vui phục sinh với người Hồi giáo, Ấn giáo và tín đồ của các tôn giáo khác. Ông Pramod Mankin, Bộ trưởng Văn hóa Bangladesh, là một người công giáo thuộc sắc tộc Gado. Ông cho biết, từ 30 năm nay, các tín hữu Kitô Bangladesh đang mong đợi chính phủ sẽ thừa nhận lễ phục sinh như một ngày lễ nghỉ trên toàn quốc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asia News, ông Mankin nói rằng, ông đã từng nêu vấn đề này trong nội các. Theo ông, chính phủ nên công bố lễ phục sinh là một lễ nghỉ toàn quốc. Nhưng nhiều người Hồi giáo chống lại đề nghị này. Tin Việt Nam. Buổi sáng ngày hội nghị thứ hai, tức ngày thứ tư mùng 7 tháng 4, các ủy ban trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam lần lượt trình bày những việc đã làm hoặc dự kiến sẽ làm. Đức Hồng Y Doan Bautista, Chủ tịch Ủy ban Di dân nói là cần có sự phối hợp giữa giáo hội nơi di dân đến và giáo hội địa phương gốc. Những nỗ lực cho một vụ di dân trong nước còn khiêm tốn, một vụ di dân ngoài nước chỉ mới bắt đầu. Kế đến, Đức cha Giuse Tiếu, Chủ tịch Ủy ban Giáo dân, trình bày trước hội nghị bản phát thảo quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ. Các đức cha cần có thời gian để đọc và thảo luận, góp ý rồi mới thông qua. Đức cha Giuse Tri, Chủ tịch Ủy ban Gia đình, nối tiếp chia sẻ ý hướng và mối bận tâm về cung cấp thông tin cho đời sống gia đình và mục vụ gia đình. Website của Ủy ban Gia đình hiện nay mỗi ngày có hơn 1.000 lượt người truy cập. Đề tài về hôn nhân gia đình được các đức cha quan tâm trao đổi sôi nổi, đặc biệt về những vấn đề liên quan đến giáo luật. Sau giờ giải lao, Đức cha Phêrô Khảm, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Công giáo, gợi lên ý tưởng sẽ hình thành một học viện thần học cao cấp trong tương lai, trực thuộc Hội đồng Giám mục. Toàn thể các giám mục tại hội nghị tán thành ý tưởng này và giao cho Đức cha Phêrô trách nhiệm nghiên cứu và đưa ra dự án thực hiện. Vào buổi chiều, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Tu sĩ báo cáo về tình hình Đại chúng viện Bùi Chu và Đại hội Tu sĩ vừa qua. Ngài nói, sắp đến, Ủy ban sẽ tiến hành làm kỷ yếu tu sĩ Việt Nam. Kế tiếp, các đức cha Tổng giáo phận Huế trình bày về tiến trình dự án xây dựng trung tâm Thánh mẫu La Vang. Ngày 8 tháng 3 năm 2010 vừa qua, đã tổ chức hội thảo công trình thiết kế trung tâm Thánh mẫu, và sẽ còn tiến hành một lần nữa. Đức cha phụ tá Tổng giáo phận Huế hy vọng là có thể làm lễ đặt viên đá đầu tiên vào dịp lễ bế mạc năm thánh tại La Vang vào tháng Giêng năm 2011. Nhân đó, Đức Tổng giám mục Huế trình bày phát thảo dự kiến lễ bế mạc năm thánh tại La Vang vào ngày 5 và 6 tháng Giêng năm 2011. Với chủ đề Cùng mẹ Maria ra đi loan báo tin mừng, lễ bế mạc mong muốn rằng đây không phải là chấm dứt, nhưng là bắt đầu một hướng mở cho việc loan báo tin mừng. Đức cha Oanh, Chủ tịch Ủy ban Loan báo tin mừng cho biết, hiện nay đang xin các giáo phận vẽ lại bản đồ truyền giáo. Các hoạt động đào tạo và trợ giúp vẫn tiến hành, tuy còn gặp khó khăn về cơ sở như văn phòng cho Ủy ban để có nơi liên lạc. Từ đó, sau giải lao buổi chiều, các đức cha đề cập đến cơ sở của Hội đồng Giám mục, cơ sở của Ủy ban Caritas. Hiện nay, vẫn chưa có một ý kiến thống nhất cuối cùng về vấn đề này. Hơn một giờ đồng hồ còn lại, lần lượt các đức cha Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Thánh nhạc, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Truyền thông trình bày các vấn đề của mình. Đáng lưu ý trong đó là sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, bản dịch chính thức đã được Tòa Thánh phê chuẩn và nay đã phát hành. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về chuyến viếng thăm mục vụ tại Hoa Kỳ của Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm hôm tháng 3 vừa qua. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, Đại hội Giáo lý của Tổng giáo phận Los Angeles được tổ chức hàng năm, quy tụ tất cả những ai quan tâm đến việc giáo dục và đào tạo tôn giáo. Năm nay, đại hội đã diễn ra từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3, với hơn 40.000 người tham dự. Đức Hồng Y Mahoney của Tổng giáo phận Los Angeles đã nhân danh mối liên kết chị em giữa hai Tổng giáo phận Los Angeles và Sài Gòn để mời Đức Giám mục Phêrô Nguyễn Văn Khảm sang thuyết trình tại đại hội. Đức cha Phêrô đã nhận lời lên đường cùng với cha Luy Nguyễn Anh Tuấn, và nhân dịp này, Đức cha cũng thăm viếng một vụ những nơi cần thiết. Trong cuộc phỏng vấn với trang web của Tổng giáo phận Thành phố Hồ Chí Minh, Đức cha đã cho biết như sau. Tôi sang Mỹ lần này để dự đại hội giáo lý của Tổng giáo phận Los Angeles. Thực ra trước đây ban tổ chức cũng đã ngỏ ý mời, nhưng tôi chưa nhận lời. Lần này trong thư mời, Đức Hồng Y Mahoney của Tổng giáo phận Los Angeles đã nhắc đến mối liên kết chị em giữa hai Tổng giáo phận Los Angeles và Sài Gòn, và nhân danh mối liên kết đó, ngài mời tôi sang thuyết trình tại đại hội. Tôi thấy không thể nào từ chối được. Đại hội giáo lý của Tổng giáo phận Los Angeles được tổ chức hàng năm, quy tụ tất cả những ai quan tâm đến việc giáo dục và đào tạo tôn giáo. Thành ra, tuy tổ chức ở Los Angeles, nhưng các tham dự viên đến từ khắp các tiểu bang trên đất Mỹ, và hơn nữa, từ nhiều quốc gia trên thế giới. Gặp gỡ, trò chuyện với các tham dự viên trong những ngày đại hội, cho tôi thấy rõ điều đó. Theo đúc kết của ban tổ chức, hơn 40.000 người đã đến tham dự đại hội lần này. Cũng như những lần trước, đại hội lần này được tổ chức tại trung tâm hội nghị Anaheim, gần với khu vực giải trí nổi tiếng Disneyland. Toàn bộ khu vực đó có rất nhiều khách sạn, thuận tiện việc ăn ở của các tham dự viên trong những ngày đại hội. Trong đại hội, ngoài nghi thức khai mạc và thánh lễ kết thúc được tổ chức trong hội trường lớn với sức chứa cả chục ngàn người, chương trình đại hội được chia ra thành rất nhiều buổi thuyết trình của nhiều diễn giả về rất nhiều đề tài. Các đề tài này đã được lên danh sách từ trước, và các tham dự viên có thể tham dự buổi thuyết trình nào mình thích. Cha cứ tưởng tượng, cứ mỗi buổi sáng chiều, có 50 diễn giả thuyết trình về 50 đề tài khác nhau tại 50 phòng họp khác nhau. Mỗi phòng họp chứa được 300 người. Theo đề nghị của Đức Hồng Y Mahoney, tôi có hai bài thuyết trình, một bằng tiếng Việt, một bằng tiếng Anh. Trong bài thuyết trình tiếng Việt cho cộng đồng người Việt hải ngoại, tôi chia sẻ về năm thánh 2000 của Giáo hội Việt Nam và nhấn mạnh đến chủ đề hiệp thông. Tôi mời gọi các tham dự viên trở về với nguồn thánh kinh để tìm lại ý nghĩa đích thực và nền tảng của từ hiệp thông là hiệp thông với Chúa, với mình máu Chúa Kitô, với ân huệ thánh thần. Chính nhờ sự hiệp thông nền tảng đó, chúng ta mới có sự hiệp thông đích thực trong hội thánh. Như thế, năm thánh phải là thời gian đặc biệt cho mỗi người, giám mục, linh mục, tu sĩ giáo dân, củng cố mối hiệp thông của mình với Chúa. Đồng thời, khi có những khác biệt, kể cả những xung đột, chúng ta cần phải tìm lại xem đâu là sứ mạng của hội thánh, và đâu là đường lối của Chúa mà hội thánh phải đi. Nhờ đó, mới có thể vượt lên trên những khác biệt mà sống sự hiệp thông đúng nghĩa như Chúa muốn. Trong bài thuyết trình tiếng Anh, với phần lớn cử tọa cũng là người Việt, tôi nói đến những điều tôi mong học hỏi từ Giáo hội Hoa Kỳ, ví dụ như làm sao có thể sống và làm chứng cho tin mừng trong một đất nước giàu có về vật chất và khoa học kỹ thuật cao như nước Mỹ. Làm sao để phát triển vai trò của người giáo dân trong giáo hội như tôi quan sát thấy trong Giáo hội Hoa Kỳ. Đồng thời tôi chia sẻ với các bạn kinh nghiệm sống đức tin của Giáo hội Việt Nam, nhấn mạnh đặc biệt đến gia đình như môi trường căn bản và cần thiết nhất trong việc nuôi dưỡng, vun sới và chuyển giao sự sống đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đại hội này có để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng. Ở đây, tôi chỉ muốn nói đến một điều là sức sống của giáo hội. Hình như các phương tiện truyền thông thích nói đến những chuyện tiêu cực trong giáo hội Hoa Kỳ, và hình như cái làm rùm beng những chuyện tiêu cực đó thì mới thu hút người xem và người nghe. Nhưng có biết bao điều tích cực khác mà chúng ta không để ý đến. Chẳng hạn, khi tham dự đại hội này, tôi tự hỏi các mục tử trong giáo hội Hoa Kỳ đã nỗ lực như thế nào để có thể chu toàn sứ mạng loan báo tin mừng trong thời đại tục hóa như ngày nay. các ngài và những cộng sự viên đã phải làm việc cực lực ra sao để có được một đại hội phong phú về số lượng và chất lượng như thế. Anh chị em giáo dân nói chung, cách riêng các giáo lý viên đã tha thiết thế nào với sứ mạng của hội thánh để có được sự tham gia tích cực như thế. Tất cả đều nói lên sức sống mạnh liệt của hội thánh, sự phong phú tuyệt vời của ân huệ Thiên Chúa. Sau khi đã tham dự đại hội, tôi và cha Louis Tuấn đã đến thăm Đại chúng viện St. John và nhà đào tạo chúng sinh dự bị của giáo phận Los Angeles. Chúng tôi đã có những buổi gặp gỡ và trò chuyện thân tình với cha giám đốc và một vài cha giáo sư ở đó, tìm hiểu về chương trình đào tạo và trao đổi những vấn đề liên hệ đến hai bên. Rồi theo lời mời của Đức cha Todd Brown và Đức cha Mai Thanh Lương của giáo phận Orange County, tôi đã đến thăm các ngài và sau đó dâng thánh lễ với cộng đồng giáo dân Việt Nam tại trung tâm công giáo của Orange County. Sau thánh lễ, còn có buổi trò chuyện thân mật về đề tài thánh kinh trong đời sống Kitô hữu. Anh chị em giáo dân Việt Nam tại đây rất đạo đức tốt lành. Chỉ là buổi tối thứ hai trong tuần, nhưng anh chị em đã đến rất đông để cùng cầu nguyện, gặp gỡ và trao đổi về lời Chúa. Sau thời gian ở Cali, tôi và cha Louis Tuấn đã đi Washington DC. Ở đây, theo lời mời của cha chính xứ giáo xứ mẹ Việt Nam tại Maryland, tôi đã có một buổi tối tĩnh tâm mùa chay với cộng đoàn và hôm sau cử hành lễ lá với cộng đoàn. Nhân cơ hội này, tôi cũng đến thăm trường cũ và tìm hiểu một vài việc liên quan. Đặc biệt về chuyến viếng thăm sắp tới của Đức Hồng Y John Bautista Phạm Minh Mẫn tại Los Angeles, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm cho biết như sau. Đức Hồng Y của chúng ta có mặt ở Los Angeles không vì mục đích chính trị. Dù tôn trọng chính kiến của mỗi người, nhưng tôi thấy cần khẳng định điều này. Ngài đến đó để chủ sự một nghi lễ tôn giáo, để bày tỏ và củng cố sự hiệp thông giữa hai tổng giáo phận Los Angeles và Sài Gòn, cũng như mối hiệp thông giữa cộng đồng công giáo Việt Nam hải ngoại và giáo hội tại quê nhà. Đơn giản chỉ là thế, và tôi dám tin rằng đại đa số anh chị em tín hữu công giáo Việt Nam hải ngoại cũng thấy rõ điều đó. Ngài sẽ chủ sự thánh lễ tôn vinh lòng Chúa thương xót. Vì thế chúng ta cùng cầu xin cho sứ điệp và sức mạnh của lòng thương xót chạm đến cõi lòng mỗi người và biến đổi chúng ta nên chứng nhân của lòng thương xót. Phúc cho ai có lòng thương xót vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Đạo lý cho thiên niên kỷ mới do Mai Hương trình bày. Yêu thương và săn sóc chúng ta. Đây là đề tài của một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này của chúng tôi. Sĩ Ý Umberto Eco kể lại rằng, ngày nọ, khi lên 13 tuổi, ông được cha dắt đi xem một trận đá bóng. Umberto không thích bóng đá lắm. Vừa ngồi xuống theo dõi trận đấu,
ông đã để hồn lang thang ở một nơi khác. Tác giả ghi lại như sau. Theo dõi một cách lơ đễnh những chuyển động vô nghĩa trên sân cỏ, tôi cảm nhận được ánh sáng mặt trời vào giữa trưa đang thiêu đốt con người và vạn vật như thế nào. Tôi cũng nhận ra rằng trước mắt tôi, vũ trụ cũng đang hoạt động một cách vô nghĩa như thế nào. Lần đầu tiên trong đời, tôi nghi ngờ về sự hiện hữu của Thiên Chúa, và tôi tin rằng vũ trụ này chỉ là một câu chuyện tưởng tượng vô nghĩa. Với những ai có lòng tin, thì trật tự của vũ trụ, tiếng nói của lương tâm, cuộc đời của Chúa Giê-xu, sự sống lại của Ngài, gương của các vị thánh, tất cả đều là những chứng cớ về sự hiện hữu của Thiên Chúa. Nhưng với những ai không có lòng tin, tất cả những điều được trưng dẫn như chứng cớ trên đây đều không có giá trị, nếu không muốn nói là vô nghĩa. Thật ra, không phải những chứng cớ ấy mang lại lòng tin cho con người. Lòng tin vẫn mãi mãi là một hồng ân nhưng không có Thiên Chúa. Và khiêm tốn mở rộng tâm hồn để đón nhận hồng ân ấy, đó chính là thái độ đúng đắn của con người. Mỗi người chúng ta đều phải chọn lựa, hoặc là sống như thể Thiên Chúa hiện hữu, hoặc là sống như thể Thiên Chúa không hề hiện hữu. Khi người thiếu niên Umberto Eco ngồi trên khán đài nhìn xuống sân cỏ vào một bữa trưa nắng gắt, cậu đã nắm bắt được câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc sống. Có ai đó từ trên cao đang theo dõi không? Và câu trả lời cho câu hỏi này tùy thuộc ở lòng tin. Chính nhờ lòng tin và chỉ nhờ lòng tin mà chúng ta sống. Hoặc sống với niềm tin, hoặc sống không có niềm tin. Đó là sự chọn lựa căn bản nhất trong cuộc sống. Tác giả Frederick Wagner kể lại một câu chuyện khủng khiếp, có thể xem như dụ ngôn của thế kỷ 21. Trong một cơn nóng giận và quẫn trí, một cậu bé 12 hay 13 tuổi đã xách súng nhả đạn vào người cha. Người cha qua đời không bao lâu sau đó. Khi bị thẩm vấn về lý do tại sao cậu giết cha mình, người thiếu niên trả lời rằng cậu phải giết cha mình là bởi vì cậu không chịu đựng nổi người cha nữa. Ông đòi hỏi quá nhiều nơi cậu, ông theo dõi cậu, và cậu thù cha cậu. Sau đó, người thiếu niên được đưa vào một trung tâm cải huấn dành cho thanh thiếu niên. Một đêm nọ, một người quản giáo nghe được những âm thanh khác thường trong phòng của người thiếu niên. Ông dừng lại và nghe được những tiếng thổn thức từ phòng cậu thiếu niên như sau. Tôi muốn có lại cha tôi. Tôi muốn có lại cha tôi. Tác giả Wagner nói rằng, câu chuyện trên đây là một bài dụ ngôn về cuộc sống của mỗi người chúng ta. Xã hội hiện đại cũng giống như người thiếu niên trong trại cải huấn trên đây. Chúng ta đã giết người cha của chúng ta. Ngày nay, có lẽ còn rất ít nhà tư tưởng, văn sĩ hay nhà làm phim hoặc người sản xuất các chương trình truyền hình đề cập đến vấn đề Thiên Chúa một cách nghiêm chỉnh. Thiên Chúa là một ý niệm lỗi thời. Thế giới hiện đại chống lại Thiên Chúa vì Ngài đã làm cho nó thất vọng, vì Ngài đặt nó trước bao nhiêu câu hỏi không có câu trả lời. Trong tác phẩm có tựa đề Sự hiểu biết vui tươi, triết gia Nietzsche, người thường được xem là cha đẻ của chủ nghĩa vô thần hiện đại, đã viết như sau. Các người có bao giờ nghe nói đến một người đàn ông đốt đèn đi giữa ban ngày và đến giữa phố chợ để hô lớn: Tôi đi tìm Thiên Chúa. Tôi đi tìm Thiên Chúa chưa? Mọi người đã cười, và người đàn ông đã nhào vào họ và hỏi lớn, Thiên Chúa ở đâu? Tôi nói cho các người hay, tôi và các người, chúng ta đã giết Thiên Chúa. Tất cả chúng ta đều là những người đã giết Thiên Chúa. Nhưng làm sao chúng ta đã làm được như thế? Làm sao chúng ta có thể nuốt cả biển khơi? Ai cho chúng ta bọt biển để xóa đi chân trời? Chúng ta sẽ làm gì khi trái đất dần xa mặt trời? Những dòng trên đây của triết gia Nietzsche diễn tả đúng tâm trạng của con người thời đại. Quả thật, chẳng gì khốn khổ bằng sống trong tình trạng vô định, nghĩa là không nắm chắc được bất cứ điều gì. Tuy nhiên, những tiếng thổn thức hàng đêm vẫn còn đó. Chúng ta nghe được những tiếng thổn thức ấy trong văn chương, phim ảnh và hầu như bất cứ nghệ thuật nào. Thất vọng về Thiên Chúa là một niềm đau lớn đối với con người. Nhưng thất vọng vì không có Thiên Chúa lại càng khủng khiếp hơn. Triết gia vô thần nổi tiếng của thế kỷ 20 là ông Bertrand Russell đã có lần nhìn nhận. Trong tận đáy con người tôi là một nỗi đau khủng khiếp và muôn thuở. Đó là một nỗi đau lạ thường. Đó là nỗi đau vì phải tìm kiếm một cái gì đó bên kia những gì thế giới này chứa đựng. Mâu thuẫn khủng khiếp của nhiều người thời đại là không tin có Thiên Chúa, nhưng vẫn cứ phản kháng chống lại Thiên Chúa. Con người cảm thấy như bị phản bội. Nhưng ý thức bị phản bội ấy từ đâu đến? Nếu không có ai đó đang phản bội và dằn vặt con người. Dụ ngôn của tác giả Friedrich Wagner là câu chuyện mất cha. Tác giả Philip Yancey kể lại câu chuyện khám phá được người cha như sau. Mẹ ông vẫn luôn giữ một tấm hình rất cũ kỹ của ông, khi ông còn là một đứa bé chưa biết đi, biết nói. Người mẹ giải thích rằng, khi ông được 10 tháng tuổi, thì cha ông bị bệnh sưng màng ốc. 3 tháng sau, khi ông vừa được 1 tuổi, thì cha ông qua đời. Mới 26 tuổi, cha ông hoàn toàn bị tê liệt. Vào thập niên 50, bệnh đau màng ốc cũng đáng sợ như bệnh AIDS ngày nay. Bệnh nhân hoàn toàn bị cách ly. Chỉ có mẹ ông được phép đến thăm ông mỗi ngày, và bà phải ngồi thật xa. Người chồng chỉ có thể thấy vợ mình trong một tấm gương. Người mẹ cho biết, người cha đã xin hình của bà và của hai đứa con nhỏ. Người ta đã treo những tấm hình ấy ở phía trên đầu giường để bệnh nhân, dù bất động, vẫn còn có thể nhìn ngắm những người thân của mình. Tác giả Philip Yancey nói rằng, ông không có bất cứ ký ức nào về cha mình. Một phần vì còn quá nhỏ, một phần vì không được phép vào bệnh viện. Vậy mà khi nghe người mẹ kể lại câu chuyện và cho xem tấm hình ấy, tác giả cảm thấy thật gần gũi với cha mình. Một người ông chưa từng thấy, chưa từng gặp, vẫn luôn nhìn thấy ông, quan tâm đến ông. Trong 3 tháng cuối đời, người cha không có một việc làm nào khác hơn là nhìn vào ảnh của người thân. Chắc chắn ông đã cầu nguyện cho họ. Chắc chắn ông đã yêu thương họ. Tác giả viết, một người tôi không hề nhớ mặt. Một người tôi không hề biết. Người đó đã cả ngày tưởng nhớ đến tôi, quan tâm đến tôi, yêu thương tôi. Và tác giả kết luận rằng, chính tình yêu câm lặng ấy của cha ông gợi lên cho ông tình yêu của chính Thiên Chúa. Ở đâu đó, có người đang theo dõi sự sống đang diễn ra trên hành tinh này. Người đó không chỉ theo dõi cuộc sống của chúng ta, người đó còn yêu thương chúng ta nữa. Chỉ có ý nghĩa ấy mới có thể mang lại cho chúng ta niềm hy vọng và ý nghĩa cho cuộc sống của chúng ta mà thôi. Chúng tôi xin tạm ngưng một đạo lý cho thiên niên kỷ mới tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ sáu tuần sau.
Chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Căn cước người Kitô do Minh Nhật phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang sống trong niềm vui của từng Bát Nhật phục sinh. Chúng ta như đang được cùng với các thánh tông đồ và mẹ Maria hồi tưởng và sống lại hành trình bước theo Chúa Giêsu trên bước đường dương thế. Trong một căn cước người Kitô hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị một vài tâm tình khi nghiền ngẫm lời mặc khải mang ý nghĩa thâm sâu của Chúa Giêsu: Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 16. Điều thiết yếu trong cuộc đời của mỗi người chúng ta là phải trung thực và trung thành với chính mình. Đó là bước khởi đầu để tiến vào hành trình bước theo Chúa Giêsu, đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta tìm hiểu lời khẳng định này của Chúa Giêsu được nói ra trong hoàn cảnh nào, ý nghĩa thiết yếu của những lời này và bài học thiết thực của lời đó đối với từng người chúng ta trong tương quan hiệp thông với Chúa Giêsu. Trong bối cảnh của bữa tiệc ly, Chúa Giêsu biết giờ của Ngài đã đến, giờ mà Ngài phải chịu khổ hình và chết đi. Điều này Chúa Giêsu đã lặp đi lặp lại với các môn đệ, và giờ đây giây phút đó đã đến. Vì thế Ngài tụ họp các môn đệ lại trong bữa tiệc cuối cùng, hay còn gọi là bữa tiệc ly. Trong bữa tiệc này, Ngài trao cho các ông một diễn từ đặc biệt. Ngài bộc bạch rõ ràng và cụ thể tình thương của Ngài dành cho các môn đệ, những người từng gắn bó với Ngài mà Ngài sắp phải chia tay. Diễn từ này là một thông điệp giả từ tuyệt đẹp. Chúng ta biết rằng đây là những lời rất quan trọng, bởi là lời chia tay, lời từ biệt những người thân của một người trước khi chết, một di chúc sống động. Qua đó, Chúa Giêsu muốn khẳng định với các môn đệ là cái chết của Ngài không phải là một sự chấm dứt, một kết thúc phũ phàng, nhưng là một cuộc ra đi trở về với Cha. Ngài cũng hứa Ngài sẽ còn trở lại. Ngài mặc khải cho họ biết giờ của Con Người được tôn vinh đã gần kề. Ông Simon Phêrô hỏi Chúa Giêsu về nơi Chúa sẽ đi về với Chúa Cha là nơi nào. Chúa Giêsu cho ông Phêrô biết rằng nơi Ngài đi, hiện thời ông chưa thể đến được, nhưng ông nằng nặc đòi theo, nên ông vừa thắc mắc, vừa khẳng định với Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, sao lại không thể đi theo Thầy ngay bây giờ được? Con sẽ thí mạng con vì Thầy. Chúa nói với ông: Thật, Thầy bảo thật cho anh biết, trước khi gà gáy, anh đã chối Thầy 3 lần. Phúc âm Thánh Gioan chương 13 câu 37 đến 38. Khi Chúa Giêsu nhận thấy các môn đệ quá lo lắng và phiền muộn khi nghe những lời chia tay, giả từ của Ngài, thì Ngài cho họ biết rằng, Ngài đi để dọn chỗ cho họ trong nhà cha của Ngài, và Ngài hứa sẽ trở lại đem họ đi với Ngài. Do đó, nơi Ngài đi, các ông cũng sẽ đến. Ông Tô-ma thắc mắc và hỏi lại, nơi Thầy đi, chúng con không biết thì làm sao chúng con có thể tới được? Để trả lời cho ông, Chúa Giêsu khẳng định mạch lạc và rõ ràng rằng, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với cha mà không qua Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 16. Không thỏa mãn với câu trả lời của Chúa Giêsu, Philippe nài nỉ, xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha, như thế là chúng con mãn nguyện. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 8. Chúa tỏ ra thất vọng về họ và Ngài nói, Thầy ở với anh em bấy lâu, thế mà Philippe, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha, anh không tin rằng Thầy ở trong Chúa Cha và Chúa Cha ở trong Thầy sao? Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Cuộc đối thoại thân tình đó thể hiện tình thương, sự hiểu biết và thông cảm của Chúa Giêsu đối với các môn đệ. Ngài kiên nhẫn giải thích và thông truyền cho họ sự hiệp thông và gắn bó mật thiết của Ngài với Cha trên trời. Nhưng lúc đó, họ chưa thể nào lĩnh hội được trọn vẹn những lời của Ngài. Có rất nhiều điều quan trọng Chúa Giêsu mặc khải trong bữa tiệc ly, nhưng ở đây chúng ta chỉ tập trung vào lời Ngài khẳng định, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống, không ai đến được với Cha mà không qua Thầy. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 16. Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Bây giờ chúng ta để tâm đến lời quả quyết của Chúa Giêsu về danh tánh của Ngài. Ngài nói với các môn đệ, Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Ở đây, Ngài không những chỉ cho chúng ta con đường đến với Chúa Cha, nhưng Ngài còn hướng chúng ta đến con đường đạt tới ơn cứu độ. Ngài đem chúng ta đi với Ngài, Ngài đồng hành với chúng ta để chúng ta không lạc đường. Thực ra, chính Ngài là con đường. Chúa Giêsu khẳng định rằng, con đường đến với Chúa Cha không phải là con đường dễ dàng đi qua. Chính Chúa Giêsu đi qua con đường đó mà Ngài phải chịu khổ hình và chết đi. Ngài không hứa một con đường phủ đầy hoa hồng. Do đó, nếu chúng ta bước theo Chúa Giêsu như những đồ đệ trung tín của Ngài, thì chúng ta cũng được hưởng vinh quang với Ngài. Tiếp theo lời khẳng định, ta là đường, Chúa Giêsu lại khẳng định rằng, ta là sự thật. Trong suốt 3 năm thi hành sứ mạng công khai của Ngài tại Galilee, Samaria và Judea, Chúa Giêsu loan giảng về sự thật. Ngài mời gọi người Do Thái tin vào Ngài vì sứ điệp của Ngài là chân thật và đem lại ơn cứu độ. Dân chúng ngưỡng mộ lời giảng dạy của Ngài. Ngài đi đến đâu, dân chúng cũng tụ họp nhau lại để lắng nghe lời Ngài. Họ cũng nhận định rằng, Ngài nói như đấng có uy quyền, chứ không như những kinh sư và luật sĩ thời đó. Rồi trong bữa tiệc ly, Chúa Giêsu tiến xa hơn một bước nữa. Ngài nói rằng, không chỉ Ngài giảng dạy sự thật, mà chính Ngài là sự thật. Đây là một tuyên bố rất quan trọng. Chúa Giêsu nói trong một lần khác rằng, sự thật sẽ giải thoát anh em. Sự thật không chỉ để chỉnh đốn tư tưởng cho đúng, mà còn uốn nắn cuộc sống và tính cách cho ngay thẳng. William Barclay, trong cuốn chú giải Kinh Thánh của Ngài có viết rằng, gã ngoại tình thì giảng dạy về sự cần thiết của sự thanh khiết, trong trắng. Người tham lam thì giảng dạy về giá trị của lòng quảng đại. Kẻ hống hách thì giảng dạy về nét đẹp của sự khiêm tốn. Người bản gắt thì giảng dạy về cái hay của sự hài hước. Kẻ rực lòng căm thù thì giảng dạy về tình yêu thương. Tất cả những điều đó là phản chứng. Sự thật luân lý không thể được diễn tải bằng những lời nói sáo rỗng, nhưng phải được truyền đạt bằng những mẫu gương sống động. Chúa Giêsu không chỉ giảng dạy về sự thật, Ngài cũng không chỉ sống sự thật, mà Ngài chính là sự thật. Và Chúa Giêsu cũng đã khẳng định rằng, Ngài là sự sống. Nếu chúng ta dành thời gian để suy nghĩ và phân tích về những nỗ lực của con người, chúng ta sẽ khám phá ra rằng, hầu hết những cố gắng, nỗ lực đó nhằm đến một cuộc sống tốt đẹp và cao quý hơn. Chúng ta chỉ có thể làm cho cuộc sống chúng ta thêm giá trị khi chúng ta hiệp nhất với Chúa Giêsu, vì chính Ngài là nguồn mạch sự sống và ơn cứu độ của chúng ta. Hiệp nhất và hiệp thông với Chúa Giêsu. Nếu Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống, vậy hệ quả của việc chúng ta hiệp thông và hiệp nhất với Ngài là gì? Trước hết, như Chúa Giêsu luôn gắn bó mật thiết trong tình hiệp thông và hiệp nhất với Cha của Ngài trên trời, thì chúng ta là những đồ đệ của Ngài cũng vậy. Chúng ta phải luôn gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu. Tách mình ra khỏi Chúa Giêsu là chúng ta sẽ đi trật đường. Cùng với Chúa Giêsu và trong sự hiệp nhất với Ngài, chúng ta chắc chắn rằng con đường chúng ta đi sẽ dẫn chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Chúa Giêsu đã nói: "Thật, Thầy bảo thật anh em, ai tin vào Thầy thì người đó cũng sẽ làm được những việc Thầy làm." Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 12. Sống trong sự hiệp nhất và hiệp thông với Chúa Giêsu, đời sống cầu nguyện của chúng ta mỗi ngày sẽ một tăng trưởng, thêm mãnh liệt và tha thiết hơn. Nó không còn là một mớ những lời nói sáo rỗng, nhưng là một sự nội tâm hóa, đưa chúng ta tiến sâu vào tình liên đới trong tương quan thân tình với Chúa Cha qua Chúa Giêsu. Đó chính là con đường của các thánh nhân và các ngài đã từng gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu trước tiên. Chúng ta sẽ được sung mãn trong đời sống cầu nguyện nếu chúng ta thực sự để mình gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu trong sự hiệp thông và hiệp nhất nên một với Ngài. Chính Ngài bảo đảm với chúng ta rằng, bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm để Chúa Cha được tôn vinh nơi người con. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 13. Hơn nữa, Chúa còn nói, các lời Thầy nói với anh em, Thầy không tự mình nói ra, nhưng Chúa Cha đứng luôn ở trong Thầy, chính Người làm những việc của mình. Phúc âm Thánh Gioan chương 14 câu 11. Trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu, chúng ta sẽ nhận ra rằng Chúa Cha nói với chúng ta qua Chúa Giêsu và có bảo chứng cho công cuộc của Chúa Giêsu rằng sứ mệnh của Ngài làm là công việc của Chúa Cha. Chúa Cha đã sai Chúa Giêsu đến trần gian để thực hiện công trình cứu chuộc. Do đó, sứ mệnh của chúng ta trong cuộc sống này cũng phải được hoàn thành nhân danh Chúa Cha trong sự hiệp nhất với Chúa Giêsu. Đó là con đường và cách thức duy nhất để chúng ta thực hiện sứ mạng của mình một cách hiệu quả, tốt đẹp cho chính chúng ta và cho anh chị em xung quanh. Một căn cước người Kitô xin được kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Sáu tuần tới.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
bác sĩ Bonnagai trong cuốn Hồi chuông quan đạo đã kể lại kinh nghiệm bản thân ông với cái nhìn của mẹ trước khi chết. Ông đã mất niềm tin và sống sa đọa từ khi vào trường y. Sự tiếp xúc thường xuyên với xác chết đã làm cho tâm hồn ông dần chai lì trước cái chết. Ông coi cái chết là chấm hết, là thành hư vô tất cả. Nhưng chính khi chứng kiến cảnh hấp hối của mẹ ông, đôi mắt mẹ nhìn ông trước khi chết, đã làm cho ông không thể nào tin rằng khi đôi mắt ấy khép lại thì mẹ ông thành hư vô. Ông tin rằng đằng sau đôi mắt ấy phải có cái gì bất tử. Và từ lúc đó, ông khám phá trở lại lòng tin vào Thiên Chúa và sự phục sinh của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, kinh nghiệm của bác sĩ Bonnagai chắc hẳn cũng là kinh nghiệm của nhiều người trong chúng ta. Khi chứng kiến sự ra đi của những người thân yêu nhất, chúng ta không tin đó lại là sự thật. Một sự thật quá cay đắng phũ phàng. Nếu cái chết là chấm hết, là kết thúc vĩnh viễn, thì đời sống con người thật sự bế tắc, khốn khổ. Nhìn vào đôi mắt thanh thản bình an của người mẹ, một người mẹ sống đức tin và trước lúc ra đi vĩnh viễn, bác sĩ Paul cảm nhận được rằng phải còn có điều gì sau cái chết trần thế này. Niềm hy vọng vào sự phục sinh của người mẹ đã dẫn đưa ông trở lại lòng tin vào Chúa phục sinh. Vâng, chính Đức Kitô phục sinh là lời giải đáp chung cuộc cho niềm hy vọng của con người. Thánh Phaolô Tông Đồ đã nhiều lần xác quyết, nếu Chúa Kitô không phục sinh thì niềm tin của anh em thật hão huyền, anh em là những người thật đáng thương. Dựa vào lời của Thánh Tông Đồ, ta có thể nói, nếu Chúa Kitô không phục sinh, thì sự sống và cái chết của con người chẳng còn có ý nghĩa gì. Người ta sẽ yêu cuồng, sống vội, tranh giành chụp giật, bởi vì cuộc sống này chỉ gói gọn được mấy mươi năm. Dạy gì mà không sống cho thỏa mãn mọi khát khao, bởi vì chết là hết rồi. Người có niềm tin vào Chúa Kitô nhìn sự sống và cái chết hoàn toàn khác. Sống thanh thản ở giây phút hiện tại, chẳng cần tranh thủ chiếm đoạt, thu vén cho đầy lòng tham, vì cùng đích của họ không phải ở trần gian này. Họ nhìn cuộc sống từ phía trên cao, nơi Chúa Kitô đã phục sinh và đang đón đợi họ. Với cái chết, họ không sợ hãi tuyệt vọng. Nhưng đó là cuộc vượt qua cùng với Chúa Kitô để bước vào cuộc sống vĩnh hằng. Chúa Kitô phục sinh đã đập tan thần chết, sự chết đã không kiềm giữ được Ngài. Ngài bước vào cõi sống và đưa tất cả những ai tin vào Ngài cũng bước vào cõi sống. Cuộc sống không còn bế tắc, bởi chết không là chấm dứt. Sự chết giờ đây mặc một ý nghĩa hoàn toàn mới là bước vào cõi sống trường sinh. Lạy Chúa Giêsu, đứng trước cái chết, chúng con thường đau đớn và sợ hãi, vì phải chia tay với những người thân yêu, vì bao mộng mơ, dự tính còn dang dở. Xin cho chúng con đừng nhìn cái chết như một định mệnh nghiệt ngã và phi lý, nhưng như một hành trình trở về nguồn cội yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, trước cái chết thập giá, Chúa đã run sợ nhưng không tháo lui. Và Chúa đã chết trong niềm vâng phục tín thác. Chúa đã chiến thắng sự chết và phục sinh vinh quang. Xin cho chúng con cũng được cùng vượt qua với Chúa mỗi ngày. Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ. Vượt qua những đam mê đang kéo ghì con xuống. Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã. Vượt qua những khoác khoải của niềm tin, vượt qua những thành kiến con có về người khác, vượt qua đêm tăm tối cô đơn của vườn dầu, và nhất là vượt qua cái chết đang sẽ đến trong đời chúng con, để một khi cùng chung phần sự chết với Chúa, chúng con cũng sẽ được phục sinh như Ngài. Amen.
Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mối tình xưa. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, phát đi mỗi ngày 4 lần. Lần phát thứ nhất vào lúc 6 giờ 30 đến 6 giờ 57 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 31 thước, tức là 9.670 kilo chu kỳ. Lần phát thứ hai vào lúc 8 giờ 30 đến 9 giờ 27 phút sáng giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 19 thước. Tức là 15.530 kilo chu kỳ. Lần phát thứ ba vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Và lần phát thứ tư vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 27 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Địa chỉ liên lạc của chúng tôi là Đặng Thế Dũng, P.O. Box 2642, Quezon City, Philippines. Địa chỉ điện thư của chúng tôi là chanlivina@yahoo.com. Và chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30. Đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam, trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.